Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 11 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 thông qua 8 nghị quyết quan trọng. Chương trình kết nối chăm lo người lao động tháng công nhân năm 2023. Kiên quyết đấu tranh với vi phạm về an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 10 tháng 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đây là kỳ họp chuyên đề thứ 2 trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các sở, ban ngành của tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời ban hành một số chính sách đặc thù phục vụ mục đích an sinh xã hội của tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe 8 tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung quan trọng gồm: hỗ trợ nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Quy định chính sách hỗ trợ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng và người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Quy định mức chi cho công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư công, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Cũng tại kỳ họp, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã giải trình làm rõ một số nội dung liên quan được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm. Với sự thống nhất cao, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết về các nội dung được trình tại kỳ họp. Phát biểu bế mạc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để bảo đảm các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Chiều ngày 10 tháng 5, Đảng ủy phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ trường trung cấp nghề Việt Mỹ trực thuộc Đảng ủy phường. Đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy dự và trao quyết định cho chi bộ nhà trường. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên trao quyết định thành lập chi bộ trường trung cấp nghề Việt Mỹ với 4 đảng viên và chỉ định đồng chí Phạm Đức Thuận, hiệu trưởng nhà trường, giữ chức bí thư chi bộ. Trường trung cấp nghề Việt Mỹ được thành lập năm 2011, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành nghề, cung ứng cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và tạo nguồn xuất khẩu lao động. Trường hiện có gần 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động với các trung tâm đào tạo nghề, đào tạo lái xe ô tô và đào tạo sát hạch lái xe mô tô. Trong những năm qua, nhà trường đã thực hiện tốt chủ trương và chỉ đạo của tỉnh về đổi mới và phát triển hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và giới thiệu việc làm ổn định cho hàng nghìn học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thủy đề nghị sau khi thành lập, chi bộ trường trung cấp nghề Việt Mỹ nhanh chóng xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2022-2025, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng hành với đơn vị trong xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển Đảng. Với việc thành lập chi bộ trường trung cấp nghề Việt Mỹ, đến nay Đảng bộ phường Thịnh Đán có trên 870 đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ trực thuộc. Ngày 10 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình kết nối chăm lo người lao động tháng công nhân năm 2023. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng 20 suất quà cho 20 công nhân viên chức khó khăn thuộc khối giáo dục và khối doanh nghiệp, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 3 gia đình công đoàn viên và hộ nghèo với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Cũng tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng, Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatec chi nhánh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đã thực hiện khám, xét nghiệm máu, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, hướng dẫn cách chăm sóc và phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh tật ở giai đoạn đầu cho cán bộ đoàn viên công đoàn khối xã phường, khối trường học, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về công tác chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh cho cộng đồng. Hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, các cấp công đoàn thành phố đã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng củng cố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, thăm hỏi động viên các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thăm động viên công nhân trực tiếp lao động sản xuất tại các công trường, v.v. Ngày 10 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm số 1 thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm tra kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 tại xã Quyết Thắng và phường Tân Thịnh. Xã Quyết Thắng hiện có 187 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng dịch vụ ăn uống. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có các trường mầm non, tiểu học, tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Để triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, xã đã thành lập ban chỉ đạo, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, các trường học tổ chức ăn bán trú cho học sinh, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, các tổ chức cá nhân trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại phường Tân Thịnh, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác triển khai kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn, trong đó nổi bật là công tác tuyên truyền. Phường đã căng treo gần 70 băng rôn áp phích tuyên truyền, tổ chức nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm, tổ chức hai buổi tập huấn, thành lập nhóm Zalo tại các tổ dân phố, đơn vị trường học và trạm y tế. Qua kiểm tra, đoàn đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm của hai địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Chiều ngày 10 tháng 5, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức cho đoàn viên, hội viên trong đơn vị tham quan triển lãm 75 năm Công an nhân dân làm theo lời Bác. Đây là triển lãm được Bộ Công an tổ chức tại Nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc. Tại triển lãm trưng bày khoảng 500 hình ảnh, 300 tư liệu hiện vật và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng gồm các chủ đề: Bác Hồ với Công an nhân dân, 75 năm Công an nhân dân thi đua yêu nước, học tập 6 điều Bác Hồ dạy, dấu ấn những chiến công thầm lặng, phát huy truyền thống vẻ vang Công an nhân dân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua các hình ảnh hiện vật được trưng bày tại triển lãm đã giúp các đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và những lời dạy của Bác đối với Công an nhân dân. Thượng úy Nguyễn Hoàng Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
Sau khi được tham quan các cái hình ảnh, các cái hiện vật về truyền thống lịch sử 75 năm Công an nhân dân làm theo lời Bác, thì bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào và cảm thấy mình có trách nhiệm tiếp tục cố gắng rèn luyện tư tưởng, đạo đức, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Đây là hoạt động thiết thực để đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước tình trạng một số đối tượng thu gom mua, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội của người lao động nhằm trục lợi bất chính, thời gian qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã liên tục đưa ra nhiều cảnh báo tới người lao động, nêu cao cảnh giác, tránh tiếp tay cho các hành vi nêu trên và phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình nhiều người lao động bị mất việc làm sau dịch COVID-19, hoạt động mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội của các đối tượng vẫn tiếp tục tái diễn với các hình thức tinh vi thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Facebook. Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục nhận được thông tin phản ánh về một số trường hợp người lao động và các hội nhóm quảng cáo mua, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội trên website, Facebook. Trước thông tin trên, ngày 5 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Truyền thông Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn kèm danh sách các đường link dẫn đến các trang nhóm Facebook lập ra với mục đích mua, thu gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi, gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, và đề nghị đơn vị này vào cuộc, hỗ trợ xử lý nghiêm các hoạt động nói trên môi trường Internet. Về phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát để phát hiện dấu hiệu trục lợi từ việc thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội. Theo quy định của pháp luật hiện hành, sổ bảo hiểm xã hội được cấp và giao cho từng người lao động giữ để theo dõi việc đóng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội gắn với nhân thân từng người lao động và là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt khi đủ điều kiện, người lao động sẽ được hưởng chế độ hưu trí và được cấp thẻ bảo hiểm y tế để an sinh, chăm sóc sức khỏe khi về già. Do đó, hoạt động mua bán, thu gom sổ bảo hiểm xã hội dưới bất kể hình thức nào đều là hành vi trục lợi bất chính và bị xử lý nghiêm. Qua tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cảnh báo tới người dân, người lao động cần nêu cao cảnh giác hơn nữa để không bị lôi kéo, xúi giục và tham gia mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi an sinh chính đáng cho bản thân mình, đồng thời kịp thời phát hiện, chủ động tố giác các hành vi vi phạm tới cơ quan công an để xử lý theo quy định. Sáng ngày 11 tháng 5, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh khai mạc giải bóng chuyền hơi, trao giải thưởng giải chạy trực tuyến chạy vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Tham gia giải bóng chuyền hơi lần này có 42 đoàn được chia làm 30 đội với 400 vận động viên tham gia tranh tài ở 6 nội dung thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ ở 3 nhóm tuổi, gồm nhóm từ dưới 40 tuổi, nhóm từ 41 đến 50 tuổi và nhóm từ 51 tuổi trở lên. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5. Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội và vận động viên xuất sắc đạt giải. Đối với giải chạy trực tuyến được tiến hành từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 24 tháng 4 với 278 vận động viên tham gia, trong đó 151 vận động viên nam và 127 vận động viên nữ. Ban tổ chức đã trao 10 giải cá nhân nam và 10 giải cá nhân nữ, trao giải nhất, nhì, ba cho đồng đội nam và giải nhất, nhì, ba cho đồng đội nữ. Thưa quý vị và các bạn, từ một khu đất là đầm lầy, nhiều rác thải gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường, sau khi được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, sự nhiệt tình tâm huyết khéo léo của Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 2 phường Gia Sàng, đến nay nơi đây đã trở thành một vườn hoa đa sắc màu. Đây là một trong số những mô hình dân vận khéo thiết thực ý nghĩa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở thành phố Thái Nguyên. Con đường hoa tự quản này có chiều dài hơn 300 mét, được nhân dân trong tổ 2 phường Gia Sàng đóng góp tiền và ngày công cùng hội viên phụ nữ trồng cây các loại hoa và cây cảnh, đồng thời phân công các gia đình giữ gìn chăm sóc, duy trì dọn cỏ, vun đất chăm bón. Nhờ vậy các loại hoa phát triển tốt, góp phần tô điểm cảnh quan khu dân cư. Bà Nguyễn Quỳnh Ninh, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 2 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Phường đã giao cho cái đất chỗ này để chúng tôi để trồng hoa. Thế thì cũng có một số là cũng phản đối đấy. Bảo ôi rồi có công sức này đổ vào thì lấy đâu ra tiền đâu, của đâu ra mà đổ vào như này. Thế cũng có một số như thế, nhưng cũng có một số nhân dân và nhất là các chị doanh nghiệp ở đây ủng hộ. Bác cứ quyết tâm thì chúng em sẽ ủng hộ để chúng làm. Khi mà chúng tôi hoàn thành được cái chỗ này là tính ra vị trí là khoảng gần 300 triệu. Xúc đất đi đổ đất về và các mua các cây giống này. Thì cũng rất là may là được cái sự đồng tình của nhân dân.
Có được thành quả đó là nhờ sự vào cuộc của tập thể cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận, sự đồng lòng ủng hộ của người dân. Đặc biệt không thể không nhắc đến vai trò tiên phong gương mẫu của ban công tác mặt trận tổ dân phố. Bà Lưu Thị Tuyết, tổ dân phố 2 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho hay.
Khi mà vận động làm con đường hoa thì bản thân thấy rằng là đây là một việc làm rất có ý nghĩa, rất nhân văn. Thứ nhất là làm đẹp, làm xanh sạch đường phố. Cho mình một cái không khí ở xung quanh mình sống là tốt nhất. Thứ hai là đây cũng là một điều mà tất cả người dân mong muốn. Do vậy thì bản thân mình hay tất cả mọi người dân ở xung quanh khu vực này đều rất tích cực tham gia.
Từ mô hình ban đầu đến nay, đoạn đường hoa đã lan tỏa và phát triển mạnh trên địa bàn thành phố. Người dân đều tích cực tham gia trồng, chăm sóc đường hoa và dọn vệ sinh đường làng ngõ phố. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, trở thành việc làm thường xuyên trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo ra những con đường, tuyến phố xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao ý thức cho mỗi người dân trong công tác bảo vệ môi trường và làm đẹp đường làng ngõ phố, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bền vững và phát triển.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, sau những đợt nồm ẩm kéo dài, Thái Nguyên bắt đầu bước vào một mùa hè đầy nắng. Hình thái thời tiết này tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus phát triển, dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm tăng cao. Bởi vậy, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đang được các cấp ngành chức năng trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, cùng với nguy cơ ô nhiễm môi trường, thức ăn bị ôi thiêu, thì những hành vi không bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm chính là tác nhân lớn nhất, trở thành nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Trung, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói, chúng tôi rất mong các cấp ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm để họ có trách nhiệm với người tiêu dùng, có ý thức bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước những nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm và mong muốn của người dân, trong vai trò là cơ quan thường trực, mới đây Sở Y tế đã tham mưu với tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế cho biết, thực hiện từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 của Thái Nguyên mang nhiều thông điệp như đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm. Cùng với đó là đề cao vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao và các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đồng thời nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tháng hành động năm 2023 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, giảm thiểu hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn. Đây cũng là dịp gắn trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả sự phối hợp ở địa phương giữa các cơ quan chức năng và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Sau dịp nghỉ lễ, Thái Nguyên thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì tiến hành kiểm tra, hậu kiểm tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, sẽ công khai các cơ sở cá nhân vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch số 1662 UBNZVP về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 10 CTTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đồng bộ trong tình hình mới. Gửi các phòng ban đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Thực hiện kế hoạch số 79 KHUBNZ ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 10 CTTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đồng bộ trong tình hình mới. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện một số nhiệm vụ sau. Tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình nắm rõ và tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu bia, thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện giao thông, nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ. Công an thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy, phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định, đua xe trái phép, xe hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành, xe đưa đón học sinh, hoạt động trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Đặc biệt xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm trong việc sử dụng phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng, quá thời hạn đăng kiểm, tuyên truyền phối hợp với các cơ sở kinh doanh ăn uống, vận động khách đến ăn uống, chấp hành nghiêm quy định không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, có biện pháp phù hợp để hỗ trợ người đã sử dụng rượu bia không điều khiển phương tiện giao thông. Đối với địa bàn có xảy ra tai nạn giao thông mà nguyên nhân do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã phải trực tiếp chỉ đạo lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân tích, đánh giá, xác định nguyên nhân, đề xuất các biện pháp phòng ngừa không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn gây ra. Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ được giao trên địa bàn, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ do địa phương quản lý. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nhân dân các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tuyên truyền cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông tại những nơi nguy hiểm, ảnh hưởng bất lợi đến việc lái xe an toàn, các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn, làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại tất cả các điểm giao cắt đường huyện, đường xã, đường nội đô, đường giao thông nông thôn. Đối với Ủy ban Nhân dân các phường xã, phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng xóm, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông, nhất là đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện giao thông. Quản lý bảo trì hệ thống đường bộ được giao trên địa bàn, tuyên truyền phổ biến đến nhân dân các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ. Tuyên truyền cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông tại những nơi nguy hiểm, ảnh hưởng bất lợi đến việc lái xe an toàn, làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm giao cắt đường huyện, đường xã, đường nội đô, đường giao thông nông thôn. Nhận được văn bản này, yêu cầu thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng nền tảng địa chỉ số quốc gia. Đây là nền tảng do người Việt Nam xây dựng để phục vụ người Việt. Hiện nay, nền tảng địa chỉ số quốc gia đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng và đang triển khai thử nghiệm tại một số lĩnh vực. Điển hình như, lĩnh vực du lịch sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở địa danh du lịch tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông minh. Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tích hợp dữ liệu địa chỉ số của trụ nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên. Lĩnh vực bưu chính, các doanh nghiệp trên địa bàn có thể khai thác và ứng dụng nền tảng địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia cũng góp phần tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý hành chính, giao thông và có thể chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên nghiệp phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nền tảng địa chỉ số quốc gia cũng hỗ trợ bà con tìm địa chỉ, đường đi, chia sẻ địa chỉ dễ dàng hơn. Nền tảng địa chỉ số còn cho phép người dùng cập nhật, làm giàu các thông tin dữ liệu địa chỉ cho mình và cộng đồng một cách thuận tiện. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tham gia tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số của gần 24 triệu địa chỉ được gắn mã thông qua cổng giao tiếp là website https://địa chỉ số.gov.vn và ứng dụng mobile app địa chỉ số. Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy hộ gia đình. Để bảo đảm an toàn phòng cháy, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an khuyến cáo cá nhân hộ gia đình không sắp xếp hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, cẩn trọng khi đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã, sạc các thiết bị điện, điện tử, ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không tàng trữ chất cháy nổ, không làm cản trở lối thoát nạn và có lối thoát nạn dự phòng, lắp đặt thiết bị báo cháy, trang bị phương tiện chữa cháy, thoát nạn như bình chữa cháy, búa, xà beng, thang dây, dây hải chậm, mặt nạ phòng độc. Khi có cháy nổ, sự cố, tai nạn, gọi 114. Kỹ năng thoát nạn trong đám cháy. Khi phát hiện cháy, cần bình tĩnh báo cho mọi người xung quanh biết và tìm cách thoát ra các vị trí thông thoáng, an toàn nhanh nhất. Tuyệt đối không trú ẩn ở các khu vực khuất kín, nhà vệ sinh, tủ quần áo. Không dùng thang máy để thoát hiểm. Khi di chuyển thoát nạn, cần dùng khăn, vải ướt che miệng, mũi và hạ thấp cơ thể để tránh hít phải khói, khí độc. Khi phải băng qua lửa, cần lấy chăn, mền ướt, trùm kín cơ thể. Mỗi cơ sở, hộ gia đình cần có nhiều phương án, lối thoát nạn an toàn, phòng khi có cháy xảy ra. Một số biện pháp phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư. 1. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy nổ, cũng như ý thức trách nhiệm vì cộng đồng trong hoạt động phòng cháy chữa cháy. Xây dựng các nội quy, quy định, các mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, khu tự quản bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, quy định chế độ kiểm tra và nhắc nhở lẫn nhau giữa các gia đình trong cụm, tạo nên một phong trào hoạt động phòng cháy chữa cháy có hiệu quả ở khu dân cư. 2. Kiểm tra chặt chẽ và yêu cầu các hộ gia đình, đặc biệt là hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy, xen lẫn trong khu dân cư, cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Thường xuyên tổ chức lực lượng tại chỗ tuần tra canh gác ban đêm để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp cháy nổ, không để xảy ra cháy lớn và bị động. 3. Xây dựng mới hoặc bổ sung phương án chữa cháy khu dân cư. Phương án chữa cháy cần được tổ chức nghiên cứu thực tập với các tình huống sát thực tế nhằm chủ động đối phó với các vụ cháy xảy ra trên địa bàn. Trong phương án cần tính đến khả năng phải phá dỡ những hạng mục công trình, nhà cửa để ngăn chặn cháy lan. 4. Vận động các hộ gia đình tự giác dỡ bỏ các bộ phận cơi nới, lều lán, mái vẩy bằng các vật liệu dễ cháy sát nhau hoặc thay thế bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy. Trước hết làm theo từng dãy tạo thành khoảng cách để ngăn cháy lan, đồng thời tiến hành tháo dỡ các vật cản trên các đường làng ngõ xóm để tạo điều kiện cho việc chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Vận động các hộ gia đình dự trữ nước sinh hoạt kết hợp để chữa cháy. Nơi nào có điều kiện thì tổ chức xây bể nước chữa cháy cho từng cụm hoặc cho cả khu dân cư. 5. Vận động mỗi hộ gia đình nên trang bị một số phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, xô, thùng xách nước, phương tiện cứu nạn, cứu hộ, mặt nạ lọc độc, dây tự cứu, thang dây, dụng cụ phá dỡ thô sơ, hệ thống hoặc thiết bị báo cháy cục bộ, hệ thống chữa cháy bằng nước, phù hợp với quy mô tính chất, đặc điểm của nhà. Trường hợp nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh thì các khu vực sản xuất kinh doanh phải trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm, cháy nổ của nhà. Trên đây là khuyến cáo của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hộ gia đình cũng như kỹ năng thoát nạn trong đám cháy và một số biện pháp phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Phân loại
loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.